Chúa ở cùng anh chị em. Bài thi tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đi rạo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, người động lòng xót thương họ vì họ tóc tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa. Và người triệu tập 12 môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế để họ xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Người bảo: các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã và rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận, nhưng không thì hãy cho nhưng không. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Matthêu chương 9 câu 35 đến chương 10 câu 1 rồi câu 6 đến câu 8 trong cái ngày thứ bảy của cái tuần thứ nhất mùa vòng 5A này. Có thể nói nếu như chúng ta nhìn cái bài đọc 1 hôm nay trích từ sách ngôn sứ Isaiah chương 30 thì cái chủ đề chính của hai bài đọc hôm nay đó là Chúa động lòng xót thương. Chúng ta thấy trong bài đọc một trích sách tiên tri Isaiah, chúng ta nghe một cái đoạn trích nhỏ nói về cái viễn tưởng của cái thời mà đấng thiên sai sẽ đến, mà việc Thiên Chúa chuẩn bị gửi đấng thiên sai đến trong cái viễn tượng đó thì đó là dấu hiệu của cái sự biểu tỏ của lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta nghe cái đoạn trích là: đây Chúa là Thiên Chúa đấng thánh của Israel phán, dòng Sion sẽ được ở Jerusalem, ngươi sẽ chẳng còn than van khóc lóc. Nghĩa là trong bối cảnh của lưu đày, dòng Sion sẽ được về ở lại Jerusalem. Chúng ta nghe tiếp: ngươi sẽ chẳng còn than van khóc lóc, Chúa động lòng thương ngươi. Và khi vừa nghe tiếng ngươi kêu, người liền đáp lại lời ngươi. Đó thì tôi chỉ dừng lại đó thôi, cho chúng ta thấy ở đây Chúa động lòng thương. Cũng vậy, trong tin mừng chúng ta mới vừa nghe Chúa động lòng thương. Chúng ta để ý nghe cái câu: thấy đoàn lũ dân chúng, người động lòng xót thương họ vì họ tóc tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Tại sao giáo hội cho chúng ta nghe cái chủ đề về lòng thương xót ngay từ khởi đầu của mùa vọng này, thưa anh chị em? Để cho chúng ta thấy rằng cái việc mà Thiên Chúa quyết định, bởi vì mùa vọng là mùa chúng ta đang chuẩn bị đón nhận cái món quà tuyệt hảo nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại, đó là con yêu quý của Người trong mầu nhiệm giáng tròn, trong mầu nhiệm nhập thể và nhập thế. Thì cái đó là món quà tuyệt hảo nhất của lòng thương xót của Thiên Chúa. Cho nên ngay từ khởi đầu của cái mùa vọng, giáo hội cho chúng ta nghe những cái bài đọc để mà giúp chúng ta nghiệm được, chúng ta cảm thấy nhạy cảm hơn với cái tình yêu và lòng thương xót tuyệt hảo này của Thiên Chúa. Để một khi cái phương pháp sư phạm của giáo hội là gì? Để thấy rằng Chúa yêu chúng mình như vậy đó, bằng cách ban tặng cái món quà Noel mà trong vòng một tháng nữa chúng ta sẽ mừng lễ Noel chẳng hạn. Gần một tháng nữa chúng ta mừng lễ Noel. Thì thưa anh chị em, để khi tới ngày hôm đó, ngày Noel, chúng ta đứng trước cái món quà mà Cha ban tặng, đó là con yêu quý của Ngài và hài nhi Giê-xu nằm trong máng cỏ, thì chúng ta cảm kích. Cho nên có một sự chuẩn bị về phương pháp sư phạm ngay từ khởi đầu mùa vọng là như vậy. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta được cái ơn nhạy cảm với lòng thương xót của Chúa. Bây giờ lòng thương xót được biểu tỏ của Thiên Chúa được biểu tỏ như thế nào? Trong cái bài đọc 1 thì biểu tỏ bằng cái lời hứa đưa Giông trở về, đưa Giông từ lưu đày trở về và tái lập lại những gì mà nó thuộc về văn hóa sự chết. Cha hàng, ta sẽ ban mưa xuống cho hạt giống của ngươi bất cứ trên đất nào ngươi gieo vải, cha hàng. Nghĩa là một cái sự chúc lành trong cái thời đó, cái thời mà đấng Mêsia, đấng thiên sai đến đó. Thì cũng vậy, trong cái bài đọc tin mừng, chúng ta thấy Matthew tạ Chúa ba cái động thái hoạt động chính của Chúa. Đó là chúng ta bắt đầu bằng cái câu đầu tiên là khi ấy Chúa Giêsu đi rạo khắp các thành phố làng mạc. Để làm gì? Có ba điểm, ba hoạt động hay là ba động thái. Động thái thứ nhất, dạy dỗ trong các hội đường. Động thái thứ hai, rao giảng tin mừng nước trời. Và động thái thứ ba, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Như vậy chúng ta thấy ba động thái cụ thể của Đức Giêsu. Đây là ba động thái của lòng thương xót. Đó, dạy dỗ, rao giảng và chữa lành. Đó, chúng ta thấy rồi trong lúc dạy dỗ, trong các hội đường của dân chúng, trong khi lúc rao giảng tin mừng nước Chúa, trong lúc chữa lành bệnh hoàng tộc quyền, thì Chúa nhận thấy điều gì? Chúng ta để ý thấy đoàn lũ dân chúng, người động lòng xót thương họ vì họ tóc tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Thưa anh chị em, chúng ta thường than phiền rằng chúng ta ở trong một thế giới người ta dựng dưng với tôn giáo, với việc giữ đạo, nhưng mà lòng thương xót của Chúa nhìn cái hiện tượng đó, nhìn cái việc con người rời bỏ Thượng Đế, con người quay lưng lại với Thượng Đế, lòng thương xót Chúa nhìn họ với lòng, Chúa Giêsu nhìn họ với một lòng xót thương, người đồng lòng xót thương vì họ tóc tưởi. Cho nên chúng ta thấy giới trẻ ngày nay nó tự tử nhiều hơn giới trẻ ngày xưa chẳng hạn, hay là nó không có sống được hạnh phúc, mặc dầu cái đời sống vật chất nó đầy đủ nhưng mà không có hạnh phúc nhiều bằng các thế hệ trước. Chúng ta biết tại sao hạnh phúc theo cái nghĩa của tin mừng, theo cái quan niệm của Kitô giáo, của niềm tin Kitô giáo, tôi muốn nói, chứ không phải hạnh phúc theo một số cái ý thức hệ định nghĩa đâu, ý thức hệ chính trị hay xã hội định nghĩa. Đó. Thì chúng ta thấy con người ngày nay nó không, nó bơ vơ, nó mất cái định hướng, có bao nhiêu vấn đề. Như vậy thì chúng ta phải bắt trước Chúa có một cái nhìn rộng lòng xót thương thì đúng hơn. Những người quay lưng lại với Chúa, khi mình đạo đức, tôi thường thấy trong những cái lần đi giảng dạy hay là đợi sống, được sống trong một cái giáo xứ, tôi thấy người ta, những người mà đạo đức không có đúng nghĩa đó, thường hay chửi bới và trách móc những kẻ bỏ đạo hay những kẻ dửng dưng hay là con cháu mình quay lưng lại với Chúa. Như vậy chứng tỏ rằng chúng mình thiếu cái lòng xót thương. Bởi vì đừng nghĩ rằng những người xa Chúa, quay lưng lại Chúa là họ sung sướng hạnh phúc đâu. Họ bất hạnh đó. Họ y như là gì, như Chúa nói trong này này, là như trong tin mừng nói là họ, người thấy họ tóc tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Một khi bỏ Thiên Chúa là cùng đích, là định hướng của đời mình, con người bơ vơ, con người đi không có định hướng. Cho nên phải thương cảm là những người đó họ không hạnh phúc thực sự đâu. Những người mà bỏ Chúa, những người quay lưng lại với Thiên Chúa, thưa anh chị em. Cho nên để giúp họ thì chúng ta phải làm điều gì? Chúng ta phải noi gương Chúa, có cái lòng thương xót, thương cảm. Thương cảm. Chẳng hạn những người làm ác cho chúng ta, mình phải thương cảm họ thì đúng hơn. Bởi vì họ không sung sướng gì khi làm ác. Đôi khi họ bị khống chế bởi Satan đằng sau đó. Đôi khi Satan dùng chính họ để mà phá, để làm hại chúng ta chẳng hạn. Để làm hại chúng ta chẳng hạn. Cho nên trong trường hợp đó, lòng thương xót nó biểu lộ qua cái đồng cảm như vậy đó, thưa anh chị em. Cho nên bây giờ phải biểu lộ qua cái cụ thể là gì? Dạy dỗ, phải giúp, phải kiên nhẫn dạy dỗ trong các hội đường. Thứ hai, rao giảng, tiếp không ngừng rao giảng, chứ đừng bao giờ mình thất vọng hay là mình buông xuôi vì con mình, vì vợ mình, hay vì chồng mình, vì anh em mình, hay là vì đồng loại ngày nay người ta dửng dưng với Thiên Chúa, người ta bỏ đạo, người ta không đi lễ nữa. Mình phải kiên trì như Chúa. Chúng ta thấy ở đây Matthew diễn tả cái sự kiên trì của lòng thương xót của Thiên Chúa qua cái động từ này là Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc. Chúng mình có bao giờ đi rảo khắp chưa? Chúng mình có bao giờ chịu khó là bố là mẹ thường xuyên đến thăm con mình ở xa đằng kia đằng kia để mà nó xa Chúa rồi đó, thường xuyên thăm nó, hỏi nó chưa? Chẳng hạn như vậy, đó là một hình thức đi rảo khắp để làm gì? Để dạy dỗ, để rao giảng và để chữa lành. Thưa anh chị em, đó là những cái động thái của những người tiếp tục nghĩa là trao ban lòng thương xót, tiếp tục biểu tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa để lôi về những cái đoàn chiên tóc tưởi bơ vơ không có người chăn, nghĩa là đi lạc lối. Rồi thưa anh chị em, đó là ba cái động thái đứng nó dẫn Đức Giêsu, nó qua ba động thái này Đức Giêsu thấy rồi cơ mong thấy được cái tình cảnh của con người trong khi thực hiện ba động thái này: dạy dỗ, rao giảng và chữa lành. Bây giờ giải pháp, Ngài đưa ra hai giải pháp cùng với các môn đệ của Ngài, nghĩa là Ngài hợp giáo hội của Ngài lại. Cho nên Chúa Giêsu còn chúng mình ở chỗ đó đó. Ngài hợp giáo hội của Ngài lại. Thứ nhất là gì? Ngài bảo các ông là lúa chín đại đồng mà thợ gặt thì ít, các con hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt lúa. Cái giải pháp đầu tiên Chúa đưa ra đó là gì? Đó là xin, có nghĩa là cầu nguyện. Thưa anh chị em, cầu nguyện. Chúa mời gọi chúng mình cầu nguyện thiệt nhiều. Bởi vì lúa chín đại đồng có nghĩa là bao nhiêu người xa lìa Chúa, bao nhiêu người xa lìa Chúa. Cho nên là còn phải có thợ đi làm gì? Dạy dỗ, rao giảng và chữa lành, như Đức Giêsu làm ba động thái kia chẳng hạn. Cho nên giải pháp thứ nhất đó là cầu nguyện. Chúa mời gọi chúng ta cầu nguyện. Thứ hai là gì? Là Chúa triệu tập các ông lại, rồi Chúa ban cho ông các quyền, rồi sai các ông đi. Triệu tập, ban quyền năng, rồi sai đi. Đó, thưa anh chị em. Như vậy thì chúng mình cầu nguyện rồi, nhưng mà chúng mình có triệu tập chưa? Chúng mình có xin Thánh Thần của Đức Kitô ngự trên chúng mình để sai chúng mình đi như Thánh Thần đã ngự trên Đức Kitô trong ngày Đức Giêsu chịu phép rửa ở trong sông Giô-đan. Rồi được sai đi chưa, thưa anh chị em? Cho nên nếu như chúng mình chưa cầu nguyện đủ, phải cầu nguyện nhiều. Thay vì lúc nào cũng phiền toái than van, dùng cái thời gian mà phiền toái than van hay là trách móc con cháu anh em chồng vợ đồng loại của mình đang rời bỏ Chúa chẳng hạn, thì dùng cái thời gian đó cầu nguyện thì nó có hiệu quả nhiều hơn là phôn chửi con chửi cái mình nó không đi lễ khi nói không được nữa, cầu nguyện. Nhưng mà cũng đừng tẩy chay chúng nó, đừng trừng phạt kinh tế chúng nó chẳng hạn như vậy, thưa anh chị em. Rồi cái điểm thứ hai, cầu nguyện không chưa đủ, ở đây cái giải pháp Chúa đưa ra nữa là gì? Để mà cứu lấy cái đoàn chiên bơ vơ kia, tóc tưởi kia. Thưa người lập nhóm, người hợp 12 tông đồ lại, người ban cho ông quyền rồi sai các ông đi. Thưa anh chị em, bây giờ bắt chước cái điều này của Đức Giêsu, mình làm gì? Chúng mình hợp nhóm lại với nhau. Chúng mình cầu xin Chúa Thánh Thần, chúng mình xin thần khí của Chúa xuống cho chúng mình để chúng mình kích hoạt lại những cái đặc sủng mà chúng mình đã lãnh nhận ngay từ bí tích rửa tội và bí tích thêm sức. Đặc sủng chữa lành, đặc sủng trừ tà khí ô uế, đặc sủng xua đuổi ma quỷ, đặc sủng chữa lành bệnh tật, đặc sủng rao giảng. Thưa anh chị em, như vậy đó, chẳng phải kích hoạt lại cái đặc sủng, những cái ân sủng mà chúng mình nhận được ngay từ bí tích rửa tội và bí tích thêm sức từ Chúa Thánh Linh. Cho nên còn phải có một nhóm, còn phải có một hội đoàn triệu tập chúng mình lại đi trong giáo hội, đi trong giáo hội. Bởi vì ở đây Chúa triệu tập 12 ông, 12 ông là cái số biểu tượng của giáo hội, đi trong giáo hội và được sai đi nhân danh Đức Kitô đi trong giáo hội đến cùng thế giới. Thưa anh chị em, cầu nguyện theo cách riêng của mình chưa đủ đâu, còn phải kích hoạt lại những ơn, những đặc sủng. Đó là giải pháp thứ hai. Để làm gì? Đó là hai cách thức biểu tỏ lòng thương xót một cách đúng nghĩa. Để làm gì? Mục đích để đưa về những con chiên tóc tưởi bơ vơ không có người chăn. Xin Chúa giúp chúng ta ý thức được điều này, thưa anh chị em. Và trong cái mùa vọng này, chúng ta tha thiết cầu nguyện nhiều hơn. Và nhất là những cái nhóm cầu nguyện, chúng ta tha thiết xin, những lần chúng ta hợp nhóm chẳng hạn, cầu nguyện tha thiết xin Thánh Thần Chúa đến, mở lòng ra với Thánh Thần Chúa để cho người kích hoạt lại những ơn mà người ban cho chúng ta, mà chúng ta để rỉ xét, chúng ta không bao giờ dùng. Cần phải được kích hoạt lại bằng một những cuộc hợp nhóm một cách trung thành, những ai có nhóm hay là những ai chưa có nhóm thì bằng những cuộc tịnh tâm, những cái khóa thánh linh đặc biệt để mà kích hoạt lại những cái đặc sủng mà Thánh Thần ban để có thể thực hiện được cái sứ mạng, hay là để có thể tiếp tục cộng tác với Đức Giêsu để mà hóa giải những vấn đề của kiếp người, và để biểu tỏ cái lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người qua những hoạt động của chúng ta, là qua cầu nguyện và qua việc không ngừng kích hoạt và đổi mới lại trong thần khí của Đức Kitô. Amen.